Chiêu 155, Hy Sinh Tê Chí Bất Đắc Dĩ lắc đầu, biết Thắng Giáp Rùa không có ý làm bị thương Tôn Ngộ Không, cũng không quan tâm đến nguyên nhân. Nhưng Thắng Giáp Rùa vừa ném Tôn Ngộ Không ra sau, liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tê Chiếu. Tê Chiếu cảm thấy bị Thắng Giáp Rùa nhìn không thoải mái, định đi xem Tôn Ngộ Không thế nào, nếu không có chuyện gì thì càng nhanh càng tốt, sớm một chút đến Chí Tôn Trì, sớm một chút rời khỏi thế giới này. Bên ngoài còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Những lúc này Tê Chiếu vừa bước ra đã giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn Thánh Giáp Rùa, bởi vì trong nháy mắt Tê Chiếu trong đầu phái má nghe được một tiếng nói. Tiếng nói rất rõ ràng là của Thánh Giáp Rùa. Dù biết Thánh Giáp Rùa thực lực siêu phàm, nhưng không ngờ linh hồn lực của nó cũng mạnh mẽ như vậy, có thể lợi dụng lúc Tê Chiếu không để ý, đột phá phòng ngự linh hồn của Tê Chiếu và truyền thần thức vào trong óc Tê Chiếu. Đừng hoảng sợ, ta chỉ muốn nói vài câu với ngươi, ngươi cũng biết tiếng nói của ta khó khăn lắm. Thánh Giáp Rùa lúc trước nói chuyện khó nhọc, nhưng khi dùng ý thức trao đổi lại rất trơn tru. Tê Chiếu dù trong lòng tức giận, nhưng hiện tại không có thực lực cũng không có thế lực, chỉ có thể cam chịu. Đồng thời trong đầu trả lời, nếu là ngươi gặp ta lúc đầu, bây giờ ngươi đã chết. Nếu có việc thì mau nói đi, cách này gây áp lực cho thần trí của ta rất lớn. Ta biết ta từng gặp ngươi lúc đầu, khi ấy ngươi là nhân vật số một của cửu quốc. Được rồi, không nói nhảm nữa. Cái thân phận của tiểu hồ ly ngươi đã biết rồi. Lại nàng đã dùng hóa hình thảo, chỉ là do một số nguyên nhân khiến cho nàng trong tiềm thức cho rằng mình chỉ là hồ ly, nên phải duy trì hình dạng hồ ly, cho nên mới mãi không thể hóa hình thành công. Hy vọng ngươi và hồ tử sau này có thể mở ra tâm kết của nàng để cho nàng hóa hình thành công. Nói xong, Thánh Giáp Rùa tạm dừng lại để cho Tê Chiếu thần trí có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó nhanh chóng tiếp tục dùng ý thức nói, ngươi phải đi nhanh lên, những tên của Vạn Yêu Quốc sẽ sớm tìm đến đây. Họ có 3 tên dung hợp 8 đạo vũ trụ pháp tắc cường giả. Các ngươi phải cẩn thận. Ngoài ra, để cảm ơn ngươi, ta sẽ chia đôi viên thần châu này tặng cho ngươi và con khỉ kia. Nói xong, Thánh Giáp Rùa từ từ phun ra viên nhạc hạt châu màu xanh lục. Tê Chiếu không lộ ra tham niệm gì, bởi vì Tê Chiếu rất rõ ràng, một vị có thực lực giới chủ cường giả cam nguyện hiến dâng thần châu của mình, chứng tỏ chuyện này đủ để khiến một vị cửu vân chí tôn, lại là dung hợp chính đạo vũ trụ pháp tắc cửu vân chí tôn, phải e sợ. Ngươi sao không tự mình đưa nàng ra ngoài? Hai ta chỉ có lục văn thực lực, lại tiểu hồ ly là công chúa của Vạn Yêu Quốc, tại sao lại bị Vạn Yêu Quốc theo đuổi giết? Tê Chiếu dù không ngay lập tức đồng ý, nhưng cũng không từ chối, bởi vì Tê Chiếu thật sự rất cần viên thần châu này, dù chỉ có nửa viên, sau này dùng để tẩy lễ ở Chí Tôn Trì, có thể trực tiếp đột phá đến 8 văn chí tôn cảnh giới. Tuy ta đã hợp nhất chính đạo vũ trụ pháp tắc, đạt tới đỉnh phong chí tôn tầng thứ, nhưng lại không thể nào rời khỏi sơn cốc này. Lúc trước, vì tìm kiếm công chúa đã tự sát đi vào hoàn toàn thế giới, để không làm thực lực của mình suy giảm, ta đã hòa nhập thân thể của mình với sơn cốc này. Bây giờ ngươi nhìn kỹ, ta chỉ dùng linh hồn để huyễn hóa ra mà thôi. Ta không có cách nào rời khỏi nơi này, cũng không có cách nào bảo vệ công chúa an toàn đến chí tôn trị. Thật đáng tiếc, sơn cốc này linh khí quá dày đặc, ngươi chỉ có thể nhờ tiểu hồ ly giao phó cho chúng ta, mà ngươi lại còn sẵn sàng hy sinh thần châu của mình. Thánh Giáp Rùa bỗng nhiên cười lên, đó là một tiếng cười uất ức, đó là một tiếng cười giải thoát. Đúng vậy, sứ mệnh của ta cũng là để tiểu công chúa có thể sống lại. Nếu có thể giao phó cho các ngươi, ta tồn tại cũng vô nghĩa. Được rồi, không nói nhiều nữa, tiểu công chúa và hầu tử có duyên phận với nhau, chỉ hy vọng lựa chọn của ta lần này không sai, nếu không, ta sẽ trở thành tội nhân của Vạn Yêu Quốc. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, Vạn Yêu Quốc đã biến đổi, không còn là Vạn Yêu Quốc ban đầu. Nói xong, như sợ Tê Chiếu không đồng ý, liền dùng linh hồn mạnh mẽ bắt giữ lại Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không khảm trên vách núi. Sau đó Thánh Giáp Rùa há miệng phun ra viên thần châu màu xanh nhạt của mình, cuối cùng nhìn một lần tiểu hồ ly với thần thái an tĩnh, rồi quyết đoán dùng ý thức rung động, viên thần châu liền chia làm hai. Sau đó Thánh Giáp Rùa lại nhìn Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không một ánh mắt, rồi hai nửa thần châu riêng biệt xuyên vào trán của Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu. Không có thần châu, Thánh Giáp Rùa ngay lập tức suy yếu gấp trăm lần, nhưng cũng không than phiền. Thấy hai nửa thần châu thành công tan vào trán của Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, Thánh Giáp Rùa ngước mắt lên trời thở dài, rồi từ hai con mươi lăn xuống hai giọt nước mắt to như hạt đậu. Thở dài xong, Thánh Giáp Rùa toàn thân bất ngờ bùng lên ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa này dù có hỏa thế mãnh liệt, nhưng lại không có chút nhiệt độ nào. Ngọn lửa này cháy một giờ đồng hồ, khi tắt đi, Thánh giáp rùa đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong khoảnh khắc lửa tắt, một tia hào quang màu bích lục lại rơi vào thân của tiểu hồ ly. Sau đó tiểu hồ ly trên người hiện lên một lớp ánh sáng màu xanh lục giống như quy giáp, nhưng chỉ trong chốc lát thì biến mất. Ngay sau đó, cả sơn cốc đều yên tĩnh lại. Tiểu hồ ly vì được thánh giáp rùa an ủi linh hồn và trước đó có chút lục mang nên vẫn đang ngủ say, còn Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu khi nửa viên thần châu xuyên vào trán thì đã ngất đi. Tê Chiếu còn may vì có chuẩn bị nên bây giờ đang ngồi trên mặt đất, còn Tôn Ngộ Không thì vẫn khảm trên vách núi rồi ngất đi. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, người đầu tiên tỉnh lại là Tê Chiếu đang ngồi. Sau khi tỉnh lại là Tê Chiếu đang ngồi. Tê Chiếu không vội vàng mà chỉ tỉ mỉ dùng linh hồn kiểm tra bản thân, phát hiện trong thần thức của mình có thêm một viên tiểu ô quy màu xanh biết to bằng móng tay đang phiêu phù trên không. Tê Chiếu biết rằng nguyên nhân của việc này là do thực lực của mình chưa đủ, thánh giáp rùa chỉ là giúp thần châu được bảo tồn trong thần thức chi hải. Cho đến khi mình vượt qua chí tôn trì và tẩy lễ xong, nửa viên thần châu này sẽ tan ra hoàn toàn. Lúc đó mình có thể đánh lên cấp độ chí tôn 8 vạn. Hơn nữa, vì thánh giáp rùa này am hiểu pháp tắc không gian và có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Khi mình đạt đến cấp độ chí tôn 8 văn, có rất nhiều khả năng sẽ tu luyện được không gian thần thông và cường hóa phòng ngự. Ngoài ra, do mình khi còn sống đã có lĩnh ngộ về thời gian và không gian, thực lực của mình chắc chắn sẽ lại tăng lên một bậc. Biết rằng lần này có lợi ích lớn, nhưng cũng gặp phiền toái không nhỏ, nhưng Tê Chiếu không hề sợ hãi. Hắn từ từ đứng dậy và vận động một chút cơ thể, sau đó đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không vẫn còn hôn mê. Tê Chiếu bất ngờ cười khẩy, hắn không vội vàng cứu Tôn Ngộ Không dậy, mà lại đi quanh các tảng đá một vòng. Khi đi đến phía bên kia của tảng đá, thật không ngờ phát hiện ra một cây nấm nhỏ màu đen. Cây nấm này trông như là một cây nấm đã bị thối rữa từ lâu. Nhưng khi tiến lại gần, một mùi hôi thối khủng khiếp lan ra, khiến cho ngay cả Tê Chiếu cũng nhăn mày. Dù sao Tê Chiếu cũng cố gắng chịu đựng và dùng hai nhánh cây kẹp lấy cây nấm này, sau đó quay lại bên cạnh Tôn Ngộ Không. Sau đó, ở phía sau tảng đá bên trong núi bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của một con vật nào đó, tiếp theo là tiếng gầm giận dữ. Cây nấm kia trông như cây nấm đã bị thối rữa. Chính là thối nấm, là một loại độc vật trong linh hồn thế giới. Loại nấm này quả là loại thối nhất trong vũ trụ, nhưng khi chưa bị hái chỉ có trong bán kính 3 xích mới có thể ngửi được. Mà điểm kinh khủng nhất của loại nấm này không phải là nó thối, mà là khả năng lây nhiễm của nó vô cùng mạnh. Nói chung là bất kể cái gì chạm vào nó đều sẽ bị nhiễm cái mùi hôi thối kia. Nếu không có phương pháp đặc biệt, cái mùi này có thể tồn tại đến vạn năm. Ngay cả linh hồn, thần thức hay pháp lực nếu chạm vào cái nấm này cũng sẽ bị nhiễm mùi thối. Do đó Tê Chiếu chỉ dám dùng hai nhánh cây kẹp lấy cây nấm này. Nghe nói trong loại thối nấm này còn có nấm vương, nếu nhìn thấy nó một cái thì mắt của người ta cũng sẽ bị nhiễm mùi thối. May mắn là Tê Chiếu phát hiện ra cây nấm này chỉ là loại thối nấm bình thường, nếu không cũng không dám chạm vào. Nguyên nhân Tê Chiếu muốn dùng loại thối nấm này để làm cho Tôn Ngộ Không tỉnh lại. Cho nên khi Tê Chiếu dùng nhánh cây kẹp lấy thối nấm đưa đến trước mũi của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không đột nhiên mở mắt ra. Cái mùi hôi thối kinh khủng khiến cho Tôn Ngộ Không gần như bật dậy, sau đó là thất thanh. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vung tay phải ra, chỉ thấy một tảng đá bị Tôn Ngộ Không giữ chặt rồi đập vào cây nấm trên tay Tê Chiếu. Tê Chiếu ban đầu có vẻ như đang xem kịch vui, nhưng khi thấy Tôn Ngộ Không dùng đầu thạch đánh vào cây nấm trên tay mình, hai mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng do Tê Chiếu đứng quá gần Tôn Ngộ Không và Tôn Ngộ Không lại phản ứng quá nhanh, khiến cho Tê Chiếu không kịp tránh né. Dù hắn đã dùng hết sức né ra, nhưng vẫn bị chất lỏng từ cây nấm bắn ra trúng vào lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không ném một viên đá đánh bay và đập nát nấm thối. Tuy nhiên, vì bị mùi thối dọa sợ, Tôn Ngộ Không đã nhanh chóng tránh ra sau khi ném đá. Kết quả là Tê Chiếu phát ra tiếng gầm tức giận, đứng yên tại chỗ với vẻ mặt cứng đơ.